Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, khi suy niệm về các bài đọc lời Chúa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, còn bỗng nhớ đến một cái câu chuyện có thật rất là vui dòng chúng con. Một lần cha giám tỉnh đến một cái giáo xứ có hai người anh em học viện đang là giúp xứ ở đấy. Thì sau khi thăm cha xứ và các thầy thì ngài ra, ngài thấy mấy em thiếu nhi, thế ngài mới hỏi có hai thầy về giúp là chúng con có vui không. Mấy em thiếu nhi kêu dạ thưa cha vui lắm ạ. Nhưng mà rồi các thầy dạy bảo có nghe không, thì mấy em bảo rằng là có hai thầy, một thầy thì người Quảng Trị, một người thì người Bắc. Thế thì mấy em mới bảo rằng dạ thưa cha, cái thầy nói khó nghe thì lại dễ hiểu, còn cái thầy nói dễ nghe nhưng mà khó hiểu. Nó ngặt ở cái chỗ đấy. Con muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm rất là dễ thương, nhưng mà con thiết nghĩ cái yếu tố dễ nghe ở trong cuộc đời đức tin của chúng ta, để chúng ta đón nhận lời Chúa kể cho chúng ta nghe về bài đọc một sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay. Rất nhiều, tất cả, nhiều lắm. Nó không phải chỉ là dân Do Thái, không phải chỉ là dân La Mã, cũng không phải chỉ là dân Hy Lạp, mà là tất cả mọi miền, mọi vùng. Nhưng tại sao các tông đồ chỉ dùng có một ngôn ngữ của các ngài rao giảng về Đức Giêsu Kitô phục sinh, mà mọi người tham dự đều hiểu theo cái tiếng bản địa của bản thân mình? Vậy thì chắc chắn sự tác động của Chúa Thánh Thần nó làm cho tâm hồn của chúng ta được dễ nghe, dễ hiểu. Và đó chính là cái yếu tố rất quan trọng trong đời sống đức tin, hiệp nhất trong đa dạng. Chúng ta thấy rất rõ, chúng ta không đòi buộc một dân tộc nguyên tuyền chỉ là người Kinh. Chúng ta cũng không đòi buộc một dân tộc nguyên tuyền chỉ là người da trắng, mà là rất nhiều anh chị em đủ mọi sắc tộc, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi văn hóa. Nhưng chúng ta lại được mời gọi chỉ ở trong một gia đình, ở trong một đức tin, ở trong một lòng mến. Đó chính là sự hợp nhất trong đa dạng. Điều đó một lần nữa giúp cho chúng ta thấy đời sống đức tin của chúng ta không có cách kiểu gọi là Chúa tuyển chọn một số con người ưu tuyển nào đấy để rồi ngài đưa vào trong gia đình của ngài, để rồi ngài đưa vào trong vương quốc của ngài, mà là ngài mở rộng cánh cửa của gia đình Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Cái quan trọng là những con người đó, dù anh không biết, không cần biết anh là thứ hạng người nào trong xã hội, trong giai cấp của anh, nhưng cái điều quan trọng đó là cùng nghe một tiếng nói của Chúa Thánh Thần, cùng hiểu một tiếng nói của Thiên Chúa, và cùng sống đức tin của những giá trị tin mừng mà Đức Giêsu Kitô đã mang đến trần gian. Đó chính là sự hiệp nhất trong đa dạng. Để rồi chúng ta thấy, chúng ta luôn luôn tự hào, chúng ta đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm tự ti. Tôi là người thế này, tôi không xứng đáng để ngồi một chỗ nào đó trong nhà thờ. Thưa không, nhà thờ, giáo hội, gia đình của Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có cái nhu cầu, ai cũng có cái nhu cầu đức tin, ai cũng có cái nhu cầu để mà sống cái giá trị con người của bản thân mình. Cho nên đừng bao giờ chúng ta có một bất cứ sự phân biệt loại trừ nào. Để rồi từ đấy chúng ta tiến thêm một bước nữa, đó chính là sự yêu thương trong đa dạng. Điều này chúng ta thấy rất rõ nơi gia đình của chúng ta. Ông bà chúng ta thường nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thậm chí hai người chị em sinh đôi, hai người anh em sinh đôi cũng chưa chắc giống nhau, hoàn toàn có những tính khí khác nhau. Nhưng họ đều là người con trong một gia đình. Và chính trong cái sự đa dạng, trong sự phong phú đấy, để chúng ta thấy chúng ta được đón nhận một cách vô điều kiện. Không bất cứ một người cha mẹ nào buộc con phải như thế này, cha mẹ mới yêu thương, không có. Mà là tình yêu thương của cha mẹ cũng giống như tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó chính là sự đón nhận trong đa dạng, trong sự phong phú, trong từng bản sắc của mỗi con người. Thiên Chúa không có phải gọi là ngồi đấy để rồi phân biệt ra đây là hạng A, đây là hạng A cộng, đây là hạng B, đây là hạng C. Không có cái kiểu mà chấm điểm như thế trong đời sống đức tin của chúng ta, mà là một tình yêu được chảy tràn trong chính lòng thương xót của Ngài, trong chính thánh tâm yêu thương của người mục tử nơi Ngài, sẵn sàng bỏ tất cả đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc. Đó chính là điều để cho chúng ta thấy ngày hôm nay trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta hãy biết hiệp nhất và yêu thương trong cùng một thần khí duy nhất. Chẳng ai nói là mình tin Đức Giêsu, chẳng ai tuyên xưng Đức Giêsu mà người đó không sống trong thần khí, trong sự thật. Và đó chính là cái giá trị để cho chúng ta thấy, chúng ta đừng nhìn anh chị em của mình với một ánh mắt của sự hiềm thù, với một ánh mắt của sự ghen tị, với một ánh mắt của sự loại trừ, mà chúng ta hãy hiểu nơi gia đình đức tin mà chúng ta đang chia sẻ với nhau, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người để chúng ta hiểu rằng trong giá trị của từng con người một, họ đều có một cái giá trị rất riêng trong chương trình của Thiên Chúa, trong gia đình của Thiên Chúa. Thế cho nên khi trở về với đời sống thường nhật, trở về với đời sống gia đình, trở về với đời sống cộng đoàn, chúng ta sẽ thấy khi chúng ta trân trọng, khi chúng ta đón nhận bằng lòng mến với anh chị em của chúng ta, dù họ có là ai, dù họ có vấp lỗi như thế nào, lỗi phạm như thế nào, mà chúng ta biết đón nhận bằng chính lòng mến đó, thì thưa quý ông bà, anh chị em, chính chúng ta đang là những con người để cho Chúa Thánh Thần hoạt động nơi chính bản thân mình. Điều thứ ba con muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là hãy sống lòng bao dung và quảng đại trong sự đa dạng. Đó là cái lẽ để cho chúng ta thấy tại sao người ta kỳ thị những cái người gọi là phân biệt chủng tộc. Dòng con vào thế kỷ 16 có một cha giảng ở bên gọi là cái chỗ Tân Thế Giới mới được phát hiện, thì có những người thổ dân ngồi dưới, thì bên cạnh đó cũng có những người gọi là da trắng đang là đô hộ cái đất nước đấy. Thì Ngài có giảng như thế này: họ không phải là con người hay sao? Vì là những người da trắng coi những người kia là nô lệ, là hàng thứ cấp, cho nên là lúc đấy người ta viết thư về kiện cha tổng quyền dòng Đa Minh, tại sao lại để cho một người anh em linh mục da trắng lại giảng để nâng cấp những con người gọi là thổ dân kia lên ngang hàng với mình. Thì cha về trên tổng quyền có nói một câu như thế này: anh em chúng tôi giảng là dòng chúng tôi giảng. Linh mục Bartolomeo de Las Casas đã đứng dậy để bênh vực cho quyền con người. Tại vì nhiều khi trong cuộc sống, xin lỗi con nói với quý ông bà anh chị em, chưa cần phân biệt đến màu da, nhiều lúc chúng ta hay có cái sự phân cấp trong cái suy nghĩ của chúng ta đấy. Và rồi vô hình chung nó tạo một cái khoảng cách giữa những con người thuộc hàng thượng lưu và giữa những con người thuộc hàng hạ lưu. Và cứ như vậy, chúng ta có những cái sự phân biệt như thế thì chẳng bao giờ chúng ta sẵn sàng có thể quảng đại và bao dung đón nhận anh chị em mình. Chỉ khi nào chúng ta sống bằng cái lòng quảng đại của Thiên Chúa, bằng sự bao dung nhân từ của Thiên Chúa, thì chúng ta sống ngay trong đời sống gia đình, chúng ta đã thấy cái sự hạnh phúc nó đã xuất hiện ở đó rồi. Một người vợ, một người chồng biết sống với nhau bằng sự quảng đại, bằng sự bao dung như thế, thì chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua những cái lỗi nhỏ mà chúng ta vô tình hay cố ý xúc phạm đến nhau. Và rồi từ cái sự quảng đại và bao dung đấy, chúng ta cũng dạy cho con cái của chúng ta cũng hãy biết sống một cái ánh nhìn của lòng bao dung, của lòng thương xót, của lòng quảng đại với bạn bè, với tất cả những gì mà các em đang được hướng dẫn trong cuộc đời này. Thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, khi chúng ta nhận ra được sự đa dạng trong đời sống của mình, để rồi hôm nay khi Đức Giêsu đến và ban bình an cho các tông đồ, thì Ngài cũng nói với các tông đồ: như Cha đã sai Thầy, như Cha đã sai Thầy sống cái sự hiệp nhất trong sự đa dạng, trong việc chọn lựa các tông đồ, sống Cha đã sai Thầy để sống cái tình yêu thương trong sự đa dạng, khi mà đón nhận tất cả mọi con người, dù cho họ có thể là người thu thuế, người tội lỗi, người đĩ điếm ở trong cuộc đời, nhưng với Đức Giêsu họ vẫn là một con người. Và cuối cùng, hãy biết sống như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Hãy biết sống lòng quảng đại và bao dung đấy, vì ngay trên cây thập giá Chúa Giêsu đã cầu nguyện: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó chính là hình ảnh của một con người đầy thánh thần. Đó cũng chính là hình ảnh của mỗi một người Kitô hữu chúng ta. Đừng để cho chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi chúng ta lại quên để Ngài vào một góc nào đó trong cuộc đời, mà hãy để cho Chúa Thánh Thần ở cùng giữa tâm hồn chúng ta, giữa gia đình, giữa cộng đoàn, và làm cho chúng ta biết sống quảng đại bao dung, biết sống yêu thương, biết sống hiệp nhất trong sự đa dạng và phong phú nơi gia đình của Thiên Chúa. Amen.